Phi Thiên, chương 1366. Nhiều hữu đức ngươi lừa ta. Góc truyện audio.com. Hoàng phủ Quân Nhu khẽ ừ, không biết là ai ra điều kiện tốt hơn chúng ta. Ta xin rửa tai lắng nghe. Hoàng phủ Quân Nhu chống mắt xem là ai muốn cướp mối làm ăn của Quần Anh hội quán. Miêu Nghị cười xòa, là như vậy, Vũ Huyết Yêu lần trước minh chiếu tiền bối của Thiên Hành cung tự đến một chuyến, rồi tới Chính Khí môn làm khách nói chuyện rất vui với trưởng môn Ngọc Linh chân nhân. Nghe nói tiệm tạp hóa và Quần Anh hội quán định hợp tác thì minh chiếu tiền bối tỏ ra có hứng thú, nói là nguyện ý ra điều kiện tương tự hợp tác với Chính Khí môn, kêu trưởng môn Ngọc Linh chân nhân hãy suy xét thử. Tìm Hoàng phủ Quân Nhu rớt cái bịch, nàng có biết việc này qua Đức Minh. Minh chiếu của Thiên Hành cung thật sự đi Chính Khí môn, nếu Thiên Hành cung nhúng tay việc này thì Quần Anh hội quán không cách nào ngăn cản Thiên Hành cung, nắm tay của Thiên Hành cung cứng hơn nắm đấm của Quần Anh hội quán. Hoàng phủ Quân Nhu lạnh lùng hỏi. Trưởng môn Ngọc Linh đã đồng ý, có thể hợp tác với Thiên Hành cung dĩ nhiên trưởng môn Ngọc Linh rất vui, nhưng ta nghĩ đến Quân Nhu, không thể hợp tác với Quân Nhu thì tim ta đau. Quân Nhu biết là ta luôn thích nàng. Miêu Nghị lại sờ tay Hoàng phủ Quân Nhu, lần nữa bị người ta hất ra. Miêu Nghị ngượng ngùng tiếp tục nói, nên ta hết sức ngăn cản, nói với trưởng môn là ai đều thấy ích lợi thế nào sau khi Chính Khí tiệm tạp hóa khuếch trương, không lo không tìm thấy người hợp tác. Ta rất muốn hợp tác với Quân Nhu, nhưng minh chiếu tiền bối đột nhiên đưa ra một cái ích lợi khiến ta hết sức khó xử. Dù sao Chính Khí tiệm tạp hóa không phải của một mình ta, tất nhiên đặt ích lợi của Chính Khí môn nặng hơn. Hoàng phủ Quân Nhu hỏi dò, minh chiếu thêm ích lợi gì? Miêu Nghị than thở, Quân Nhu chỉ hỗ trợ liên lạc cửa hàng, tuy cũng đồng ý cho mượn tiền nhưng bỏ tiền ra mua cửa hàng vẫn là Chính Khí môn, mượn tiền rồi sẽ phải trả lại. Quân Nhu lấy 20% của tiệm tạp hóa tương đương với không tốn tiền. Hoàng phủ Quân Nhu theo lý cãi lại, không thể nói vậy được, liên lạc cửa hàng giúp các người cũng cần bỏ tiền đút lót, cho các người mượn khoản tiền khổng lồ mà không thu tiền lời, huống chi chúng ta không cho mượn tiền thì có thể sử dụng số tiền đó làm việc khác kiếm tiền. Chẳng lẽ những tổn thất này không tính là tiền Quần Anh hội quán chúng ta ra sao? Tại sao nói là lấy 20% của tiệm tạp hóa tương đương với không bỏ đồng nào? Đạo lý là thế ta cũng hiểu nhưng, Miêu Nghị thở dài thườn thượt, nhưng minh chiếu từ giúp mấy việc đó ra còn đồng ý bỏ tiền ra mua 20% của tiệm tạp hóa. Bỏ tiền ra mua, Hoàng phủ Quân Nhu kinh ngạc hỏi, bọn họ ra bao nhiêu tiền? Dĩ nhiên không quá mắc, dù sao không hỗ trợ miễn phí. Miêu Nghị giơ một ngón tay ra, biểu tình chân thành nói. 1 vạn ức hồng tinh, nói là bọn họ cũng góp phí xây dựng cửa hàng khi tiệm tạp hóa khuếch trương. Gạch nối, Hoàng phủ Quân Nhu siết chặt 2 nắm tay, mặt trắng bệch, nàng đã hiểu ra cái gì, thì ra lòng vòng hết nửa ngày là đào hố chờ nàng ở đây. Hoàng phủ Quân Nhu nghiến răng nghiến lợi nói, nhiều hữu đức ngươi lừa ta. Miêu Nghị rối rít xua tay, ta ái mộ Quân Nhu như vậy thì làm sao lừa nàng được. Quân Nhu yên tâm, ta chắc chắn trả tiền lại cho nàng, lát nữa ta cũng đồng ý với bên Thiên Hành cung kêu bọn họ đưa 1 vạn ức hồng tinh đến trước, vừa lúc ta trả nợ cho nàng. Vèo, Hoàng phủ Quân Nhu túm, góc truyện audio.com, cổ áo Miêu Nghị, có thể nói là quê quá hóa giận định dùng vũ lực. Từ ma ma Tuyết Linh lung hét chói tai lao lên giữ chặt nàng. Hoàng phủ trưởng quầy, Quân Nhu, mặt Miêu Nghị ngây thơ vô số tội, buồn bã kêu lên. Quân Nhu, nhiều hữu đức ngươi đừng đắc ý, ta sẽ từ từ tính sổ với ngươi. Hoàng phủ Quân Nhu đẩy Miêu Nghị ra, đứng bật dậy làm ghế ngã ngửa, khuôn mặt tức giận rời đi. Từ ma ma chạy theo, Hoàng phủ trưởng quầy, người bỏ đi, vẻ uất ức trên mặt Miêu Nghị biến mất ngay, hai tay hắn đập bàn cười to. Chọc tức nữ nhân này đến mức đó khiến lòng Miêu Nghị rất sung sướng. Ai, Tuyết Linh lung chậm rãi ngồi xuống bên cạnh gật đầu nói. Cư sĩ luôn miệng nói thích Quân Nhu mà sao chọc giận nàng như vậy? Miêu Nghị quay đầu cười tươi nói. Vì ta càng thích nàng hơn, trong mắt ta thì nàng đẹp hơn Quân Nhu nhiều, có nàng ở đây Quân Nhu có tức giận hay không chẳng sao. Tuyết Linh lung liếc xéo Miêu Nghị, toàn nói bậy bạ. Tuyết Linh lung lăn lộn trốn phố phường, nhìn ra được Miêu Nghị không thích ai trong Hoàng phủ Quân Nhu hoặc nàng, hắn chỉ đùa giỡn họ. Miêu Nghị vui vẻ nói. Không hề nói bậy, ta cầu từ mama nửa ngày, rốt cuộc mama đồng ý để nàng miễn phí một mình hát cho ta nghe. Nhắc tới từ mama thì nàng đã chạy nhanh về tới gần nhéo tay Miêu Nghị, hung tợn nói. Nhiều hữu đức ngươi chọc giận nàng như thế có phải là muốn tự chuốc rắc rối không? Miêu Nghị co tay lại, bưng tách trà lên nhấp một ngụm, mỉm cười nói. Từ mama yên tâm, tuy nàng tức giận nhưng vẫn sẽ phải tìm đến ta. Choang, trong đình ở hậu viện Quần Anh hội quán, một tách trà bị đập bể dưới đất. Các đồ vật bị đập bể, Hoàng phủ Quân Nhu như nổi điên ném bể hết nguyên bộ đồ uống trà. Hoàng phủ quân Nhu thở hổn hển vịn cây cột, bộ ngực căng tròn phập phồng liên tục, nàng bị Miêu Nghị chọc tức xì khói. Vì Hoàng phủ quân Nhu hiểu rằng nàng phải chấp nhận thêm một vạn ức hồng tinh, nàng phải ngậm bồ hòn. Lúc trước nhiều cửa hàng liên hợp lại đối phó Chính Khí tiệm tạp hóa là nàng ở sau lưng xui khiến sâu chuỗi, vì nàng nhìn chúng tương lai của tiệm tạp hóa, muốn nhúng chàm ích lợi trong đó. Vào phút then chốt, Hoàng phủ quân Nhu âm thầm đề nghị Đức Minh giúp Chính Khí tiệm tạp hóa vượt ải khó khăn, kéo gần quan hệ với gã. Sau đó Hoàng phủ quân Nhu khiến Hạ Hầu Long Thành tha cho cửa hàng khác, khiến Hạ Hầu Long Thành vì 20% lợi nhuận của tiệm tạp hóa mà trở mặt với nhiều cửa hàng. Hạ Hầu Long Thành sống cũng không yên, vì bối cảnh thế lực của những cửa hàng này không hiền gì. Vậy là một hòn đá ném hai chim, cho Chính Khí tiệm tạp hóa thấy rõ bộ mặt của các cửa hàng, để giữ khoảng cách với họ. Những cửa hàng nợ nhân tình của Hoàng phủ quân Nhu nên không tiện cạnh tranh, tóm lại một việc gọn cả đôi đường, cắt đứt khả năng tiệm tạp hóa hợp tác với cửa hàng khác, Quần Anh hội quán thành đối tượng hợp tác tốt nhất, hầu như không còn lựa chọn nào khác. Hoàng phủ quân Nhu cho Đức Minh ý kiến ép cung cướp quyền cũng là vì khống chế gã tiếp tục giữ vị thế Quần Anh hội quán là người hợp tác duy nhất của Chính Khí tiệm tạp hóa. Đức Minh hợp tác càng sâu với nàng, điểm yếu rơi vào tay nàng càng nhiều thì gã không có lựa chọn nào khác. Cách chương.